This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, thưa quý vị, bản tin ở Hồ Chí Minh cho biết là có một tiệm vàng ở cái thành phố này bị cáo buộc là rửa tiền cho tội phạm ngoại quốc. Tiệm vàng có tên là tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình và cửa hàng Yến Xào King Food ở quận 11 vừa bị nhà chức trách của thành phố này cáo buộc là dính đến một cái đường dây rửa tiền cho băng nhóm tội phạm ngoại quốc. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 27 tháng 4 vừa qua thì nghi can Enes Davison Salep 28 tuổi quốc tịch Nigeria và người vợ là người Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Thúy 35 tuổi cùng với lại 11 người khác bị công an Hồ Chí Minh bắt với hai cáo buộc rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Và cái tiệm vàng Đức Long này bị quy tội là chuyển tổng cộng 13.000 tỷ đồng hồ tương đương 512 triệu gần 513 triệu Mỹ Kim rồi sau đó vận chuyển qua Campuchia cho đồng phạm. Đường dây nêu trên bị phanh phui vào hồi đầu tháng 4, thời điểm mà công an ở nơi đây nhận được cái nguồn tin về cái công ty ở Ukraine bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email làm giả đối tác. Doanh nghiệp này sau đó đã thỏa thuận là chuyển tiền làm ăn vào một số những cái tài khoản của ngân hàng mở tại thành phố và do nhóm tội phạm đưa ra. Và lần theo cái dòng tiền thì công an ở thành phố này đã phát giác cái tiền này được chuyển lòng vòng sau đó được rút ra đưa sang bên Campuchia. Nhóm 13 nghi can nêu trên bị cho là thuê người thành lập hơn 250 cái doanh nghiệp ma mở hơn 9-700 tài khoản ngân hàng để mà chuyển tiền qua lại. Tại nhà vợ chồng của nghi can Davison Caleb Inik này thì công an tịch thu 234 con dấu của các công ty ma được thành lập để mà rửa tiền. 234 con dấu nha thưa quý vị. Và đúng thôi, có đến 250 doanh nghiệp, 234 con dấu thì cũng không phải nhỏ phải không thưa quý vị. Thì cùng lúc thì tại tiệm vàng Đức Long và cửa hàng Yến Xào King Food thì công an tịch thu tới 4 tỷ đồng hồ tương đương 355.099 Mỹ Kim và 1.9 triệu tiền mặt cùng với lại nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang Campuchia. Cái vụ tịch thu tiền của tiệm vàng Đức Long diễn ra trong bối cảnh hàng loạt những cái tiệm vàng ở Hồ Chí Minh được ghi nhận trong cái cảnh là án binh bất động để tránh các đợt bố ráp của nhà chức trách bán vàng bây giờ bị bố ráp nha thưa quý vị, cho nên phải gọi là người ta đang án binh bất động rất là nhiều lắm trong các vấn đề mà mua bán vàng ở Việt Nam, bởi vì vàng ở Việt Nam nó mắc quá trời, mắc hơn cái vàng ở quốc tế. Vàng quốc tế thì chúng tôi thấy là nó giảm nhưng mà ở Việt Nam không hiểu sao nó lại lên. Trở lại bản tin thì có một cái bản tin khác trên tờ báo của VN Express vào hôm 26 tháng 4 đã dẫn lời ông Nguyễn Quang Huy, ông này giữ chức là phó cục trưởng của cái cục quản lý thị trường ở Hồ Chí Minh, nói rằng là tiệm vàng ngừng bán vẫn có thể bị kiểm tra. Thưa quý vị, cái đợt bố ráp của nhà chức trách nhắm vào các tiệm vàng được cho là làm theo chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, nhằm tăng cường các biện pháp với cái thị trường vàng. Và trong các đợt các đợt bố ráp thì nhà chức trách toàn quyền áp đặt lên cái lệnh tịch thu nhẫn vàng, dây chuyền lắc, vòng đeo tay, mặt dây chuyền bị cho là không có hóa đơn chứng từ hay hoặc là không rõ cái nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, thưa quý vị, cho mình. Cho nên bây giờ là độc quyền, thưa quý vị, chứ không phải là người ta nói là vàng 4 số 9 của người miền Nam của mình xài đó thì là có thể là mình có thể mình buôn bán được, còn bây giờ mà không có hóa đơn chứng từ là xong hàng. Mình lỡ mình mà có cho con cái của mình mà lỡ của hồi môn, mai mốt mà có cho vàng của hồi môn thì quý vị mới nhớ mang cho cái hóa đơn cho người ta luôn nha, nên ta có đổi có bán hoặc là có bị công an kiểm tra thì có hóa đơn để khè ra, chứ không thôi lỡ mà bị mà công an mà họ nhìn thấy vàng khi mà họ kiểm tra nhà mình, họ thấy vàng họ hỏi này vàng rồi, vàng có hóa đơn không, có hóa đơn thì được giữ, còn không có hóa đơn thì được tịch thu, thưa quý vị, tịch thu vàng thiệt, không biết mai mốt mình có hóa đơn mình lên trên công an mình lấy đợi không biết trở thành là vàng thiệt hay vàng giả ở đây nữa. chuyện phải gọi là tính thấy rằng là giống như là một cái chuyện cười, thưa quý vị. Cười mà cười ra nước mắt cô cho bà con ta cắt cụm dành dụm ta mua từng vàng từng chỉ vàng, nhất là những bà con của mình mà sống lao động phải không, thưa quý vị, buôn bán cắt cụm dành dụm thì mua vàng để dành ha, thưa quý vị ha. Còn bây giờ mà chơi kiểu này muôn chỉ cũng phải có hóa đơn luôn nha. Kể như là mai mốt mình thấy có một sắp hóa sắp gì thì sắp hóa đơn vàng, phải giữ vàng cho nó kỹ, thưa quý vị. Tịch thu vàng rồi thông thu có rất là nhiều những cái vấn đề mà phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng vẫn đang còn làm với đồng hương của chúng ta trong cái vấn đề mà quản lý vàng đó. Vàng phải vàng là cái gì, có cái hiệu gì, ba cái chữ gì tính không có biết, quên mất tiêu rồi, nó là cái gì, SJC hay là cái gì đó, phải không, thưa quý vị? Nếu mà cái bọc nó mà bị lủng, bị bể, bị úa màu cũng phải là mất cái giá trị của cái thỏi vàng ở bên trong, thưa quý vị. Cho nên cần phải lưu ý trong vấn đề này rất là nhiều. Và quý vị cũng cần nhớ rằng là trong một vài năm gần đây thì trên bộ chính trị của Cộng sản Việt Nam cũng đã từng nói rằng là làm sao để mà quản lý được cái số vàng ở trong dân chúng còn rất là nhiều, rất là nhiều. Đây có thể là một trong những cái động tác để họ có thể họ làm để mà họ xoay chuyển, hoặc là họ tìm cách nào để mà họ quản lý hết cái số vàng mà chúng ta có được hay không, phải không? Chúng ta đâu có biết trước được những cái gì mà họ muốn làm, phải không, thưa quý vị? Cho nên vàng là một trong những cái điều thiết yếu của người dân của chúng ta, chuyên môn là cắt đuôi cắt cụm rồi tiết kiệm bằng vàng nhiều hơn là bằng cái tiền đồng ở ngay tại Việt Nam, phải không, thưa quý vị? Thì trước cái tin này á thì chúng ta thấy rằng là Sài Gòn ở Hồ Chí Minh á thì cũng vẫn còn đang bố ráp để mà tịch thu vàng, dù cho các tiệm này có ngừng bán đi nữa đi thì họ cũng vẫn tiếp tục, thưa quý vị, trên các con đường ở Hồ Chí Minh mà chuyên môn bán vàng. Chúng tôi nhìn thấy có một số tiệm vàng ở trên đường Nguyễn Duy Dương, quận 5 cũng đóng cửa, đóng then cài từ hôm 16 tháng 4 tới bây giờ nó, thưa quý vị. Cửa hàng Điệp Trang, cửa hàng vàng rồi Hồng Kim Ngọc vân vân và vân vân, thưa quý vị, có rất là nhiều những tiệm vàng hiện tại bây giờ ta đang án binh bất động, không biết là chính quyền sẽ giải quyết đến cái vấn đề này như thế nào. Cho nên bà con mua bán vàng cũng rất là hồi hộp, không biết thời gian tới mình có còn được buôn bán, hoặc là cái ngành dịch vụ này nó có còn thực sự là để cho người dân làm hay không, hay hoặc là toàn bộ vàng ai muốn mua cũng phải qua nhà nước mà mua, thưa quý vị. Đó cũng là một cách để mà họ thao túng đi cái vàng, mà vàng thì như quý vị biết là đó là một trong những cái tác nhân trong một cái ngành kinh tế của tất cả các quốc gia, và không, thưa quý vị, hoặc là của một cái chính thể. Đó là cái phần mà vàng tính muốn xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Một bản tin tiếp theo trên tờ báo Việt Nam đã cho hay là giúp ca sĩ Hương Tràm bác bỏ tin đồn là đẻ con cho ông Vương Đình Huệ. Một ngày sau khi mà ông Vương Đình Huệ bị đẳng cho thôi chức Chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các báo Việt Nam đã đồng loạt đăng tin giúp cho ca sĩ Hương Tràm cải chính tin đồn là đẻ con sinh đôi cho ông này. Thì thưa quý vị, Hương Tràm là ai? Hương Tràm là quán quân của cuộc thi giọng hát Việt mùa đầu vào năm 2012. Sau cái chương trình Tên Tuổi này thì cái tên tuổi của cô cũng đã được gắn liền với những cái bài hát được giới trẻ yêu thích như là bài Ngốc, bài Em Gái Mưa, bài Duyên Mình Lỡ, vân vân. Thì cách đây vài năm cô ca sĩ này bỗng dưng tuyên bố là tạm dừng ca hát và sang Mỹ để mà du học. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 27 tháng 4 thì cô Hương Tràm viết ở trên trang cá nhân là rất là cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ Hương Tràm. Thời gian này thì Hương Tràm đã có mặt tại Việt Nam sau 4 năm du học và bắt đầu hành trình cống hiến với nghệ thuật tại quê nhà. Tuy nhiên, một số những thông tin sai sự thật đang bị lan truyền và bị vô nhỏ hình ảnh gây ảnh hưởng không ít đến công việc của Hương Tràm. Đó là theo cái bài viết của nữ ca sĩ này như vậy. Cô đã gửi lời xin lỗi đến gia đình của hai em bé sinh đôi mà cô đã chụp ảnh cùng và sau đó hình này đã bị phát tán trên mạng xã hội. Ca sĩ Hương Tràm cũng cảnh báo là đang tiến hành thu thập thêm những cái chứng cứ về những cái hành vi bôi nhọ và phỉ báng để có cái hành động pháp lý thích hợp. Ngoài tờ báo Tuổi Trẻ thì các báo khác như là VN Express, tờ Dân Trí, tờ Thanh Niên, vân vân cũng đã đăng các bản tin giống nhau nhưng mà tuyệt nhiên không nhắc đến tên ông Vương Đình Huệ. Và cái điều mà khiến công luận quan tâm là tin đồn cái ca sĩ Hương Tràm này đẻ con sinh đôi cho ông Vương Đình Huệ được lan truyền rầm rộ ít nhất là từ một tháng trước, nhưng mà đợi đến khi ông này ngã ngựa thì các báo mới đưa tin bác bỏ. Ông Vương Đình Huệ được biết đến là người yêu ca hát và có một cái mối quan hệ với giới nghệ sĩ. Trên YouTube thì từng xuất hiện một cái video clip cho thấy là ông Huệ khi còn làm phó thủ tướng ngẫu hứng hát cái bài Câu Đợi Câu Chờ khi mà đến thăm trường đại học Hà Tĩnh hồi năm 2016. Và thưa quý vị, hai ngày trước đây, tính từ ngày 28 thì trong cái chiều tối của ngày 26 tháng 4 thì ông Vương Đình Huệ này, ông đã được Trung ương Đảng tuyên bố là cho thôi cái giữ cái chức vụ bởi vì có những hành vi, những cái khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây một cái dư luận xấu là ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước, thưa quý vị. Nói về cái vụ ông Vương Đình Huệ thì ông này ông giữ chức là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đó, giống như tính nói là cũng là vừa được cái Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố là cho thôi giữ các chức vụ vào chiều của ngày 26 tháng 4, tức là được hạ cánh an toàn. Thưa quý vị, không biết có an toàn hay không nữa. Đó, trên cái đường đi của sau khi hạ cánh thì chúng ta không biết trước được nha, thưa quý vị. Kết cục không ngoài dự đoán của giới quan sát diễn ra chỉ 4 ngày sau khi mà Bộ Công an Cộng sản Việt Nam công bố cái vụ mà bắt giữ ông Phạm Thái Hà. Ông Phạm Thái Hà là ông trợ lý của ông Huệ vì dính tới vụ án của Thuận An. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 26 tháng 4 thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng là ông Huệ đã vi phạm quy định về những cái điều mà đảng viên không được làm. Quy định về cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Và những cái vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây ra một cái dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân của ông luôn nữa. Và nhận thức rõ cái trách nhiệm trước đảng, nhà nước và công và nhân dân thì ông cũng đã có đơn gọi là đơn xin thôi việc. Thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Bản tin có viết như vậy. Và nội dung nêu trên đã được ghi nhận y hệt cái trường hợp của ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng là ông mà vừa mới mất cái ghế chủ tịch nước hồi trung tuần tháng trước đó, thưa quý vị. Như vậy thì cái đảng này đã quyết định cho ông Vương Đình Huệ thôi chức, nhưng mà vẫn giúp ông này giữ thể diện bằng cách là không công khai những cái sai phạm cũng như là không xác nhận rằng ông này dính đến cái vụ án Thuận An. Vào cái buổi sáng cùng ngày trước khi mà chính thức mất ghế thì ông Vương Đình Huệ được nhìn thấy cùng ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng là đi viếng Lăng Hồ Chí Minh. Đó, đây là lần hy hữu của chính phủ Việt Nam khi mà có hai ghế trong số tứ trụ là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội lần lượt bị bỏ trống trong vòng hơn một tháng với cùng một sai phạm rất là mơ hồ. Thì thưa quý vị, nói về ông Phạm Thái Hà thì ông này được xem như là người thần tính, là một cái tay hòm chìa khóa của ông Vương Đình Huệ. Bởi vì ông Huệ lần lượt giữ các chức vụ là sếp trực tiếp của ông Hà trước khi mà ông Hà được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội kiêm trợ lý của ông Vương Đình Huệ từ hồi năm 2022. Và theo cái giới quan sát thì cái vụ mà bắt ông Phạm Thái Hà là một cái nước cờ chiếu bí của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam nhắm vào ông Vương Đình Huệ để mà tạo cái áp lực khiến cho ông này phải làm đơn để mà xin thôi chức vụ, tương tự cái kết cục của ông Võ Văn Thưởng. Và thưa quý vị, vài ngày trước khi mà Bộ Công an xác nhận cái vụ bắt ông Hà thì một số ý kiến trên mạng xã hội cũng đã cho rằng là số tiền mà ông này nhận cái hối lộ và có cái thu nhập bất chính từ tập đoàn Thuận An lên đến 1.000 tỷ đồng, đó, tương đương khoảng 39 triệu ba Mỹ Kim, và ông Vương Đình Huệ không thể nào vô can trong cái sai phạm của cái thuộc cấp thân cận của mình. Thì liên quan đến cuộc vụ án này thì trên tờ báo Asia Sentinel đã tiết lộ là ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch của tập đoàn Thuận An, đã bị bắt vào hôm 15 tháng 4 với cáo buộc là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cũng như là đưa hối lộ, chính là em họ của ông Vương Đình Huệ. Tuy vậy, công luận không thấy là Bộ Công an xác nhận hay hoặc là phủ nhận chi tiết nhạy cảm này, thưa quý vị. Liên quan đến cái vụ mà bắt giữ của các quan chức lớn thì chúng tôi có một cái ông này là ông cựu chủ tịch của tỉnh Bình Thuận, của Bình Thuận, thưa quý vị. Đó là ông Lê Tiến Phương, cũng đã bị bắt vì tham nhũng. Thì ông này 65 tuổi là cựu chủ tịch của tỉnh Bình Thuận, vừa bị bắt cũng như là khởi tố về cái cáo buộc có sai phạm liên quan đến dự án của khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 26 tháng 4, cùng bị bắt với ông Phương là các ông Nguyễn Văn Phong là cựu phó chủ tịch của tỉnh Bình Thuận, Xà Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, Đỗ Ngọc Điệp, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, cựu phó giám đốc công ty thông tin và thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, và Lê Anh Huy, cựu trưởng phòng hành chánh tổng hợp chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. Thì ông Lê Tiến Phương, ông tại vị cái ghế chủ tịch tỉnh Bình Thuận từ năm 2011, đến hồi cuối của năm 2015 thì ông Phương được miễn nhiệm sau khi mà đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Hồ sơ của Bộ Công an cáo buộc ông Lê Tiến Phương này ký nhiều quyết định quan trọng liên quan đến cái dự án của khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, nhằm giúp cho tập đoàn Rạng Đông chuyển mục đích xây dựng sân gớp trên cái khu đất rộng 62 hectare thành cái khu đô thị. Và Sở Xây dựng của tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm định quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của cái dự án, và là cái cơ quan đề nghị việc hoán đổi 20% quỹ đất xã hội trong cái dự án sang cái nơi khác. Liên quan đến vụ án này thì trên tờ báo Thanh Niên cho biết thêm là từ đầu năm 2019, ông Đinh Trung là ông cựu bí thư của tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã làm đơn tố cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng như là Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận là đã cố tình cho chuyển nhượng vốn từ chủ cũ sang chủ đầu tư mới, đó là tập đoàn Rạng Đông. Hồi tháng 11 năm 2015 thì ông Lê Tiến Phương cũng đã có một cái quyết định phê duyệt giá đất chỉ có 2,5 triệu đồng. Đồng hồ tương đương là 98 Mỹ Kim cho mỗi mét vuông, mà không tiến hành đấu giá đất cũng như là không có quyết định thu hồi đất nào cả. Đơn của ông Đinh Trung cho rằng là cái thời điểm đó đất tại sân gớp Phan Thiết có giá trị thị trường là khoảng 20 cho đến 25 triệu đồng. Đồng hồ thưa quý vị tương đương 789 cho đến 986 Mỹ Kim cho mỗi mét vuông. Vậy mà đành đoạn đó mà giá đất chỉ có 2,5 triệu thôi, mà thật sự ra đó là 20 cho đến 25 triệu đồng, quý vị thấy coi hỡi ơi không. Như vậy, với quyết định nêu trên, Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bình Thuận đã gây thất thu cho ngân sách tỉnh hàng tỷ đồng. Hiện chưa rõ ông Lê Tiến Phương được tập đoàn Rạng Đông lót tay bao nhiêu trong cái dự án này đó, thưa quý vị. Vâng, đó là những cái bản tin được Hòa Tĩnh gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay để nói về người ngoại quốc, thưa quý vị. Người ngoại quốc là người gì? Đó là một ông của nước Nga và một ông của Ukraine, tức là hai ông, thành là hai ông. Ông Nga, ông Ukraine cộng lại là hai ông. Hai ông này đi cướp tiệm điện thoại ở Nha Trang. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị. Tin ở Khánh Hòa cho hay là 5 ngày sau cái vụ mà cướp tiệm điện thoại ở thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa thì nhà chức trách xác nhận 3 nghi can người Nga và Ukraine đã bị bắt khi mà đang trốn tại một khách sạn ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trên tờ báo Thanh Niên trong ngày hôm qua 27 tháng 4 đã nêu tên tắt của 3 nghi can là Victor, 52 tuổi, quốc tịch Ukraine, Alexander Sandiet, 52 tuổi và Arthur, 42 tuổi, cùng quốc tịch Nga. Hiện thì các nghi can được di lý về Nha Trang nhưng mà hình ảnh của họ thì chưa được công bố. Trong cái vụ cướp xảy ra vào khoảng 1 giờ 22 phút sáng của 22 tháng 4 thì một nam nhân viên đó, của cái cửa hàng Hoàng Hà Mobile ngủ lại cửa hàng để mà trông coi tài sản bị ba người đàn ông ngoại quốc to cao đánh thức. Hai người trong số này tấn công và khống chế nam nhân viên, người còn lại thì lục tìm thấy nhiều điện thoại đời mới có giá trị cao cùng một khoản tiền mặt được để trong học bàn. Sau khi cướp được nhiều tài sản thì nhóm nghi can nước ngoài này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường trên hai cái chiếc xe gắn máy. Nhà chức trách tình nghi các nghi can đã dùng thiết bị điện tử và mở cái cửa cuốn của cái tiệm điện thoại bằng sóng điện từ. Từ sau khi mà Nga mở cuộc xâm lược Ukraine vào hồi tháng 2 2022 thì cái số lượng người Nga đổ sang Việt Nam cư trú dài ngày đã tăng cao. Hầu hết thì họ chọn ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc là Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Do hầu hết người Nga cư trú quá hạn visa thì tình hình an ninh tại địa phương cũng đã trở nên phức tạp khi mà xảy ra các vụ người Nga cướp của, giết người. Ở trong một cái vụ án mạng xảy ra vào hồi cuối tháng Giêng thì Báo Bình Thuận đã cho biết là nghi can Nikiforov Roman, 40 tuổi, quốc tịch Nga, ở phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết đã bị bắt và bị khởi tố với cáo buộc là sát hại một đồng hương. Và theo kết quả của cuộc điều tra thì Công an tỉnh Bình Thuận, nạn nhân phi tang sát trong cái vụ này là Vasily Anatolievich, 44 tuổi, quốc tịch Nga. Và nạn nhân sang Việt Nam gần một năm trước ở trọ ở phường Hàm Tiến, có mối quan hệ thân thiết với bị can Roman. Và khi bị bắt thì bị can Roman này khai là do cái phòng trọ mà hai ông này thuê đã hết hạn, ông Vasily nhờ bị can Roman đi tìm phòng trọ khác. Thì đêm 30 tháng Giêng thì khi mà bị can Roman thông báo là chỉ thuê được phòng trọ cho riêng mình thì ông Vasily tức giận dùng tay đánh hụt bị can Roman. Và khi thấy ông Vasily quay người bỏ đi thì bị can Roman nhặt cây búa gần đó và đập chết nạn nhân, quấn ni lông chăn rồi trói hai chân nạn nhân rồi dùng xe gắn máy chở thi thể đi phi tang tại một cái bãi đất trống, thưa quý vị. Đó là bản tin cuối cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Đó, và xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.